Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Không khí chào đón xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc đang rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong thời khắc đất trời chuyển mình sang xuân mới, cả nước cùng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững. Hòa trong niềm vui chung ấy, mỗi người dân đều kỳ vọng một năm mới với nhiều thành tựu và thắng lợi mới. Đất nước tiếp tục đổi mới, quốc thái, dân an, nhà nhà đoàn viên hạnh phúc. Tin tưởng rằng với những kết quả quan trọng đã đạt được sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ vững tin bước vào năm mới với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu gặt hái nhiều thành công mới trên tất cả các lĩnh vực. Trong 30 phút của chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chào xuân Bính Ngọ 2026 hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
Tối qua 26 tháng Chạp, lễ hội Mai Vàng phường An Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Mai Vàng Hồn Xuân Dân Tộc chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi các hoạt động phong phú sôi nổi kéo dài trong 10 ngày, sẽ là điểm nhấn vui xuân đón Tết cho người dân, du khách.
Trong chương trình có tiêu điểm đề cập đến những nền tảng vững chắc để trong năm mới, y tế Gia Lai tiếp tục bứt phá vì sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân. Kế đến là phóng sự ghi nhận niên vụ cà phê 2025 tại Gia Lai khép lại trong niềm vui trọn vẹn của nhiều nông dân, mang đến một mùa xuân mới, mùa xuân của một niên vụ mới với nhiều niềm tin hy vọng về sự phát triển vững bền. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận không khí vui tươi tất bật, chuẩn bị để đón Tết cổ truyền của dân tộc hiện hữu trong từng nếp nhà. Hy vọng một năm mới bình an, hạnh phúc.
Bây giờ là nội dung chương trình. Tối hôm qua, 13 tháng 2, tức ngày 26 tháng Chạp, lễ hội Mai Vàng phường An Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Mai Vàng Hồn Xuân Dân Tộc chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi các hoạt động phong phú sôi nổi kéo dài trong 10 ngày, sẽ là điểm nhấn vui xuân đón Tết cho người dân, du khách. Dự đêm khai mạc lễ hội có các đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa. Lễ hội Mai Vàng lần thứ nhất quy tụ 150 tác phẩm Mai Vàng có dáng thế đẹp mắt, độc đáo. Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách được xem các nghệ nhân tranh tài, tạo dáng mai nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc của địa phương như múa lân, lễ hội đường phố, hội hát hô bài chòi, xem hát bội, thi đấu cờ người, thi nấu gói bánh tét, ông đồ cho chữ, và được hòa mình vào không gian thanh tịnh, cổ kính, cảnh quan sông nước hữu tình của Thiên Hương Tự. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, Mai Vàng không chỉ là một loài hoa đặc trưng của ngày Tết phương Nam, mà còn là biểu tượng của cốt cách Việt, bền bỉ trước nắng gió, thanh cao trong dáng thế, rực rỡ khi xuân về. Mỗi cánh mai nở là một thông điệp của niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn lên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn lễ hội Mai Vàng sẽ tiếp tục được duy trì, tổ chức ngày càng chuyên nghiệp với quy mô lớn hơn nữa, không chỉ của phường An Nhân Đông mà còn của các xã phường khác trong tỉnh. Đưa lễ hội Mai Vàng trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên đặc sắc của địa phương, góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình mai cảnh và cải thiện đời sống người dân. Ngay sau lễ khai mạc, người dân và du khách đã hòa mình vào các tiết mục ca múa hát sôi động, tạo không khí hân hoan phấn khởi chào đón xuân mới Bính Ngọ 2026.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên nền tảng được củng cố qua quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức, cùng sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, y tế Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu chuyên môn. Đó là nền tảng vững chắc để trong năm mới, y tế Gia Lai tiếp tục bứt phá vì sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân. Phần tiêu điểm hôm nay do phóng viên Lệ Xuân thực hiện với 3 phần. gần dân từ tinh gọn bộ máy, bên án điện tử, mở lối y tế số và lấy chuyên môn làm thước đo chất lượng. Mời quý thính giả cùng nghe.
Sau sắp nhập đơn vị hành chính, hệ thống y tế tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động thông suốt, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân không bị gián đoạn. Nổi bật là toàn ngành thực hiện vượt 8 trên 9 chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh về lĩnh vực y tế, dân số. Trong đó một chỉ tiêu tạm hoãn đánh giá là tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
Chúng tôi cũng rất tự hào là sau khi sáp nhập tỉnh thì ngành y tế đã, phải nói là chúng ta có một ngành y tế rất là rộng, lớn, rất nhiều các đơn vị, kể cả khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng cũng như là các trạm y tế. Và cho đến thời điểm này thì nói chung, nhìn chung thì bộ máy ngành y tế của tỉnh Gia Lai mới thì đã hoàn thiện và đã bước một cách vững chắc để mà trong một cái kỷ nguyên mới theo các cái đề án, các cái kế hoạch và đã được vạch sẵn và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Còn đối với trạm y tế thì cái việc này chúng ta đã bàn giao một cách khá là bài bản cho Ủy ban cấp xã và Ủy ban tỉnh cũng đã ký một cái quy chế về phối hợp giữa Sở Y tế và đối với các ủy ban cấp xã trong cái việc triển khai công tác y tế tại y tế cơ sở.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều thôn, làng, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới cách xa trung tâm xã, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nên hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng bằng trách nhiệm và tấm lòng và tâm huyết, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang từng ngày nỗ lực đổi thay, mang dịch vụ y tế đến gần hơn với từng người dân, từng mái nhà. Ông Đinh Văn Cơi ở thôn M2, xã Vĩnh Thịnh bày tỏ.
Rất cảm ơn là Đảng, Nhà nước đã có quan tâm đến vấn đề là sức khỏe của người cao tuổi. Đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đến thường xuyên, một năm có thể là 1-2 lần kiểm tra sức khỏe.
Người dân nay không còn phải đi hàng chục cây số để khám những bệnh thông thường, bởi tại các trạm y tế, bác sĩ được tăng cường về cơ sở, trang thiết bị y tế từng bước được bổ sung theo hướng hiện đại, nhiều dịch vụ y tế thiết yếu được triển khai ngay tại tuyến xã. Với người già, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số, đây là sự thay đổi mang ý nghĩa rất lớn. Chị Siêu Hưu, làng Gòng, xã Gia Púc chia sẻ.
Trước khi tôi mang thai là tôi cũng hay lên y tế đây khám đầy đủ, với lại cũng chích ngừa này nọ. Rồi tới lượt đẻ rồi tôi cũng lên đây chích ngừa cho em bé đầy đủ, hàng tháng nào cũng lên tiêm cho em bé. Bên y tế dặn dò cái gì em cũng làm theo. Ở nhà thì em hay cho nó ăn uống, rồi uống sắt, rồi uống kẽm này nọ đầy đủ hết.
Khi y tế đến gần hơn với người dân, những màn hình đăng ký khám bệnh không còn là điều xa lạ. Trong dòng chảy chuyển đổi số ấy, bệnh án điện tử đang trở thành nền tảng quan trọng, giúp thầy thuốc theo dõi đầy đủ liên tục lịch sử điều trị của bệnh nhân, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe một cách an toàn, chính xác và nhân văn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là chìa khóa giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại Gia Lai, các bệnh viện, trung tâm y tế đã đồng bộ triển khai bệnh án điện tử, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân.
Tháng 9 năm 2025, ngành y tế tỉnh Gia Lai đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số khi hoàn thành đồng loạt nhiều nhiệm vụ trọng tâm như triển khai bệnh án điện tử, kiosk y tế thông minh và kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống y tế quốc gia. Theo đó, 40 cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế đều vận hành bệnh án điện tử đạt tỷ lệ 100%, trở thành dấu mốc lớn trong tiến trình số hóa y tế địa phương. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả rõ nét khi Sở Y tế Gia Lai dẫn đầu chỉ số chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp với 94,74 điểm. Bà Tạ Thị Hoa, xã Vĩnh Thạnh cho biết.
Bây giờ sử dụng cái khám chữa bệnh thông minh này bằng cái phương tiện ích y tế này thì tôi thấy nó rất là thuận tiện. Bệnh nhân chỉ cần đưa cái căn cước công dân vào, có thể có những ứng dụng mà nó thuận tiện và mình có thể giảm bớt rất nhiều thời gian.
Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, thay vì những tập hồ sơ giấy dày cộp, các y bác sĩ bắt đầu ca làm việc với màn hình máy tính. Chỉ bằng vài thao tác, toàn bộ thông tin khám chữa bệnh của người bệnh đã hiện rõ. Bệnh án điện tử, từ một khái niệm từng được xem là xa vời, nay đã trở thành công cụ quen thuộc, mở ra cánh cửa đầu tiên cho hành trình y tế số. Bác sĩ Trần Ngọc Tiến, phụ trách khoa khám và cấp cứu Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết thêm.
Đối với anh em bác sĩ chúng tôi thì thấy được những cái dị ứng thuốc, những cái tương tác thuốc, những cái lịch sử của bệnh nhân. Chúng tôi có thể nắm được cách dễ dàng, nhanh chóng qua cái bệnh án điện tử. Và từ đó chúng tôi mới ra được quyết định, chẩn đoán được chính xác hơn, tránh được cái vấn đề về kê đơn thuốc sai sót, chẩn đoán bệnh sai sót, nó gần được cái mức chính xác hơn và mang cái lợi cho bệnh nhân.
Năm 2025, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với 94,87 điểm, thể hiện qua mức độ công khai minh bạch, hiệu quả giải quyết hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ y tế. Thành quả này không chỉ là kết quả của nỗ lực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin mà còn khẳng định cam kết phục vụ người dân đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả quản lý y tế tại địa phương.
Song song với công tác chuyển đổi số, các bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng về chuyên môn. Và đây là điều kiện quan trọng để hướng tới một nền y tế hiện đại, thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.
Triển khai nghị quyết số 72 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển y tế bền vững. Trọng tâm là tiếp tục đầu tư các trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển y tế cơ sở, đồng thời từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn sâu, giảm chuyển tuyến, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, công bằng và hiệu quả ngay tại địa phương. Đối với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, trong lộ trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm chuyển tuyến, đang khẳng định vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh khi làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu. Nổi bật là phẫu thuật nội soi nâng cao, chẩn đoán hình ảnh hiện đại với hệ thống CT MRI, can thiệp tim mạch, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phức tạp, cấp cứu và điều trị đột quỵ chuyên sâu, góp phần mang lại cơ hội điều trị kịp thời, chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trung, trưởng khoa thần kinh đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết thêm.
Tại khoa thần kinh đột quỵ thì hiện tại thì ngoài những cái kỹ thuật mà chúng tôi đã triển khai như là tia xuất huyết đường tĩnh mạch, rồi cấp cứu và xuất đột quỵ thì phải nói tới nổi trội nhất là kỹ thuật can thiệp nội mạch. Kỹ thuật này chúng tôi thực hiện từ năm 2010 trước khi mà chúng tôi thành lập cái khoa thần kinh đột quỵ này. Sắp tới chúng tôi sẽ triển khai kỹ thuật đặt stent cho những cái túi phình mà chưa vỡ, mà có nguy cơ sẽ vỡ thì chúng tôi sẽ kiểm soát được bệnh nhân. Chúng ta có thể chụp MRI mạch máu não, chúng ta chẩn đoán được các túi phình lúc mà chưa vỡ, tức là lúc này bệnh nhân chưa gặp nguy kịch, và chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm thì bệnh nhân sẽ thoát được, tránh được một cái nguy cơ phải tử vong do túi phình nó vỡ ra. Và chúng ta sẽ can thiệp đặt cái stent, nó gọi là stent chuyển dòng. Chúng tôi sẽ đặt stent chuyển dòng để giúp cho cái túi phình nó không bị vỡ.
Về vấn đề này, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẳng định.
Đối với giai đoạn 2026-2030 thì đây là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng khi mà đất nước bước vào cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên của phát triển và thịnh vượng. Thì đối với ngành y tế thì cái nhiệm vụ cao cả của ngành y tế là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cho nên chúng tôi cũng đã xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đột phá của ngành trong cái giai đoạn này, và được thể hiện rất rõ trong cái đề án phát triển hệ thống y tế của tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Thì muốn đạt được cái mục tiêu đó thì ngành sẽ triển khai hàng loạt các cái nhiệm vụ chuyên môn mà thuộc của ngành, đó là công tác về y tế dự phòng. Trong đó thì triển khai các cái hoạt động về chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như là công tác về dân số phát triển, đáp ứng với cái tình trạng về già hóa dân số trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo kiểm soát tốt các cái dịch bệnh truyền nhiễm cũng như là các bệnh không lây nhiễm.
Từ những đột phá trong chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư đến làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu, ngành y tế Gia Lai đang từng bước bứt phá mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Y tế Gia Lai bứt phá phát triển trong giai đoạn mới không chỉ là quyết tâm chính trị mà đang trở thành hiện thực sinh động trong từng cơ sở y tế, trong từng ca điều trị và niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với ngành y tế tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiêu điểm đề cập đến những nền tảng vững chắc để trong năm mới, y tế Gia Lai tiếp tục bứt phá vì sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm nỗ lực lao động sản xuất, niên vụ cà phê 2025 tại Gia Lai khép lại trong niềm vui trọn vẹn của nhà nông dân. Cà phê được mùa, giá bán duy trì ở mức cao, thu nhập được bảo đảm. Nhiều nông dân yên tâm phấn khởi mua sắm Tết đủ đầy hơn và có nhiều điều kiện để đảm bảo vụ sản xuất mới. Trên các sườn đồi vùng đất đỏ Ba Gian, hoa cà phê đang trổ bạt ngàn màu trắng, hương thơm lan tỏa. Một mùa xuân mới đã về, mùa xuân của nhiều niềm vui và kỳ vọng. Phóng sự Cà phê được mùa được giá, nông dân Gia Lai phấn khởi đón Tết của phóng viên Trần Thúy phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân sau cao điểm thu hoạch trên các vùng chuyên canh cà phê tại tỉnh Gia Lai, hoa cà phê nở trắng rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp vùng. Sắc trắng tinh khôi ngập tràn của hoa cà phê trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ, mang theo bao niềm vui và kỳ vọng của nông dân về vụ bội thu sắp tới. Tại xã Gia Hờ Rung, một trong những vùng chuyên canh cà phê lớn ở phía tây của tỉnh Gia Lai, với gần 13.000 hecta, năm 2025, dù thời tiết có những thời điểm diễn biến thất thường, song sản lượng cà phê không giảm đáng kể. Cùng với đó, giá cà phê duy trì ở mức ổn định, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của rất nhiều gia đình. Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rung cho biết.
Thời tiết là cũng ảnh hưởng ít nhiều và cũng qua được nắm bắt thì sản lượng là không giảm lắm, nhưng mà cái giá thì cũng tương đối ổn định, cho nên người dân rất là phấn khởi trong cái niên vụ cà phê này trên địa bàn xã Gia Rung.
Niềm phấn khởi ấy cũng được ghi nhận tại xã Gia Gà Rai, địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh. Theo Hội Nông dân xã, điều bà con nông dân mong mỏi không phải là giá tăng đột biến trong ngắn hạn, mà là mặt bằng giá ổn định để yên tâm gắn bó lâu dài với cây cà phê. Bà Đoàn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Cờ Rai đánh giá.
Thì nhìn chung là cái mức giá cứ ổn định hoặc là như thế thì người dân sẽ có cái thu nhập hơn so với năm trước.
Không chỉ mang lại nguồn thu cao cho các hộ trồng cà phê, mỗi mùa thu hoạch còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đặc biệt là lao động dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trong và ngoài vùng sản xuất cà phê. Vào vụ thu hoạch, những nhóm lao động cùng nhau lên rẫy vừa làm việc, vừa chia sẻ niềm vui bởi có thêm thu nhập. Tại xã Phú Thiện, nhiều lao động đã đến các vùng chuyên canh cà phê để nhận hái thuê nhằm cải thiện thu nhập, chuẩn bị Tết đủ đầy hơn cho gia đình. Anh Nay Đôi ở thôn Tân Hiệp 1, xã Phú Thiện vui vẻ nói.
Cứ mỗi năm vào mùa cà phê là mình cũng vào hay vào đây hái, năm nào cũng hái để cải thiện thu nhập. Do làm ở làng, đâu có cái gì đâu, làm ở đây nó cải thiện được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền.
Niềm vui từ vụ bội thu, giá cả ổn định và niềm phấn khởi đón Tết đã hiện rõ trên gương mặt của những người nông dân đã gắn bó nhiều năm với cây cà phê. Ông Trần Đình Úc ở xã Gia Cờ Rai chia sẻ.
Năm nay trúng mùa lại được giá nên Tết này gia đình cũng có thu nhập hơn để lo cho con ăn học và sắm sửa cái Tết đầy đủ, ấm cúng.
Vụ cà phê năm 2025 thắng lợi càng tiếp động lực để người dân mạnh dạn tái đầu tư, chuyển đổi giống, đổi mới phương thức canh tác, hướng tới sản xuất bền vững, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế chung cho địa phương. Ông Tống Thới Mốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hờ Rung cho biết.
Với cái diện tích chiếm khoảng 8% diện tích cà phê toàn tỉnh thì hy vọng rằng là trong cái thời gian đến với cái giá cà phê như thế này thì cái đời sống kinh tế của xã cũng như là cái đời sống của bà con trong cái thời gian đến sẽ gần như là tốt hơn.
Một mùa xuân mới rộn ràng đang về trên cao nguyên Gia Lai. Trong niềm vui được mùa được giá của niên vụ 2025, bà con nông dân gửi gắm nhiều kỳ vọng vào năm mới Bính Ngọ, mong một vụ sản xuất cà phê tiếp tục thuận lợi bội thu, qua đó góp thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế xã hội của địa phương.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận niên vụ cà phê 2025 tại Gia Lai khép lại trong niềm vui trọn vẹn của nhiều nông dân, mang đến một mùa xuân mới, mùa xuân của một niên vụ mới với nhiều niềm tin, hy vọng về sự phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ Tết đến xuân về, khi khắp nơi rộn ràng không khí xuân vầy, thì tại nhiều thôn làng vùng biên giới Gia Lai vẫn còn không ít gia đình còn khó khăn, bộn bề nỗi lo cơm áo mưu sinh. Song với tinh thần tương thân tương ái, cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với nhân dân vùng biên. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Ánh phản ánh nỗ lực chung tay chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên giới Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài, địa bàn rộng, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo đã được triển khai sớm, đồng bộ và lan tỏa ý nghĩa sâu sắc. Nổi bật là các chương trình an sinh xã hội như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tết Vì Người Nghèo, Nghĩa Tình Biên Giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà hảo tâm thực hiện. Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
Với mong muốn là đưa đến cho bà con một cái Tết ấm no, đầy đủ, vui tươi và hạnh phúc hơn. Và các cái hoạt động ý nghĩa như là khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, gian hàng không đồng, tổ chức chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản cho đồng bào các dân tộc ở xã Tam Búc. Với mong muốn là đưa đến cho bà con được một cái Tết ấm no, đầy đủ, vui tươi và hạnh phúc hơn. Cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho người dân, thì chúng tôi vẫn triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đảm bảo giữ biên giới bình yên trong dịp Tết. Đồng thời là chúng tôi cũng tăng cường công tác đối ngoại với lực lượng biên giới nước Campuchia để cùng với nước bạn bảo vệ biên giới hòa bình và tăng cường cái tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị, hợp tác và phát triển nhân dịp Tết đến xuân về.
Hàng trăm hàng nghìn suất quà Tết gồm gạo, nhu yếu phẩm, bánh chưng, bánh tét, quần áo ấm, tiền mặt đã được trao tận tay để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tình quân dân gắn bó keo sơn nơi phên dậu Tổ quốc. Xúc động khi nhận quà Tết, bà Đàm Thị Sáu ở làng Brang, xã Gia Púc chia sẻ.
Hôm nay có nhà nước chương trình phát cho dân làng thì mọi người được nhận quà, thì ba lương nhận gạo, mì tôm các thứ. Tết năm nay là tôi được nhận mấy thứ này là gạo các thứ là tôi rất vui lắm.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các hoạt động chăm lo Tết còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Những cái bắt tay, những lời thăm hỏi ân cần, những nụ cười rạng rỡ của người dân trong ngày nhận quà đã góp phần xua đi phần nào cái lạnh của mùa đông, thắp lên niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp cho bà con nơi biên giới. Đối với nhiều người dân, đây không chỉ là món quà Tết mà còn là sự động viên khích lệ để họ vững tin vươn lên trong cuộc sống. Bà Ngụy Thị Giang ở xã Gia Pờ Nôn bày tỏ.
Tôi rất cảm ơn các đồng chí coi như là đến quan tâm đến chúng tôi. Có khó khăn thì về đến đây đã có quà rau, củ quả, xoong nồi các thứ là cho chúng tôi được rất cảm ơn.
Những ngày giáp Tết, các cấp chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp kịp thời. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, huy động sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo ngày càng nhiều hơn, góp phần để mọi người dân đều được vui xuân đón Tết ấm áp đủ đầy. Nói về việc chăm lo Tết cho người nghèo ở địa phương, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Púc cho biết.
Ngoài cái việc hỗ trợ nhà thì chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho người dân hỗ trợ các cái đời sống khác như gạo, mắm, muối, rồi các loại để cho người dân ổn định cuộc sống và đón Tết trong vui mừng trong Tết năm nay.
Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể địa phương đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, dọn vệ sinh thôn làng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng. Có thể khẳng định, những hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo ở vùng biên giới Gia Lai không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn thể hiện rõ nét truyền thống, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua đó tạo thêm động lực để nhân dân vùng biên giới tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của nhà nước, đồng thời tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Mùa xuân mới đang gõ cửa từng thôn làng nơi biên giới Gia Lai. Trong sắc xuân rộn ràng ấy, những nghĩa cử ấm áp, những tấm lòng sẻ chia đã và đang góp phần mang Tết đến trọn vẹn hơn cho người nghèo, không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn đong đầy yêu thương, nghĩa tình, tạo nền tảng vững chắc để vùng biên giới Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững, bình yên và giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực chung tay chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên giới Gia Lai.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đã gõ cửa từng nhà và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Trên khắp phố phường, làng quê, không khí rộn ràng vui tươi đã hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm gia đình. Nhà nhà đang khẩn trương hoàn thành các công việc cuối năm và tất bật chuẩn bị để đón Tết cổ truyền của dân tộc trong sum vầy, hạnh phúc và hy vọng một năm mới bình an, tấn tài tấn lộc. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hằng phản ánh không khí chuẩn bị đón Tết của người dân trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, bà Dương Kim Lan, 68 tuổi, tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình. Với bà cũng như bao người Việt, Tết cổ truyền là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm khi gia đình sum vầy đoàn tụ, cùng thưởng thức những món ăn đậm hương vị truyền thống. Trong đó, dưa kiệu ăn kèm bánh chưng là món thường không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Từng công đoạn làm món dưa kiệu được bà Dương Kim Lan thực hiện cẩn thận, gửi gắm trong đó sự quan tâm, tình yêu thương dành cho gia đình. Chia sẻ về việc chuẩn bị đón Tết, bà Dương Kim Lan cho biết.
Để chuẩn bị đón Tết, năm nào cũng vậy, tôi đều tự tay làm món dưa kiệu này cũng rất đơn giản thôi. Nhưng đó là điều nhắc nhở về truyền thống, về hương vị đặc trưng của dân tộc mình.
Những món ăn truyền thống của dân tộc trong ngày Tết cổ truyền đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt Nam. Với cậu bé Hoàng Tấn Vinh, học sinh lớp 5.1 trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, khi được bà dẫn đi mua bánh thuẫn để chuẩn bị đón Tết là một kỷ niệm thật tuyệt vời. Hoàng Tấn Vinh chia sẻ.
Em rất thích ăn bánh thuẫn và bánh in. Bà kể cho em đây là món bánh truyền thống. Em rất thích Tết đến.
Cùng với chuẩn bị các món ăn, nhiều gia đình cũng đang tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chăm sóc hoa, cây cảnh với mong muốn đón năm mới may mắn, đủ đầy, nhiều niềm vui. Khi sắc xuân rực rỡ, Tết đến với mọi người, mọi nhà là dịp để chúng ta cùng ước vọng một năm mới bình an, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi. Với gia đình chị Lý Thái Hằng ở phường Pleiku, việc chuẩn bị hoa Tết không chỉ để làm đẹp cho ngôi nhà, mà còn là cách gửi gắm ước mong về một mùa xuân tươi mới, an lành. Chị Lý Thái Hằng nói.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi, hai vợ chồng tôi cũng xin cắt tỉa hoa trong nhà để chào đón Tết, như tiếp sức cho mùa xuân tràn đầy hy vọng. Đối với bản thân tôi thì những khi chuẩn bị Tết, tôi cảm thấy trong lòng rạo rực sắc xuân, nó rất xúc động và mang lại nhiều cung bậc.
Mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị các điều kiện để đón Tết cổ truyền của dân tộc với bao cảm xúc về sự mong chờ, háo hức, hy vọng. Đất trời sang xuân, không khí rộn ràng, những nụ hoa, cây trái và lòng người hân hoan cùng chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngập tràn niềm vui, sự lạc quan về bao điều tốt đẹp.
Không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên các phố phường, làng quê cũng đã khép lại chương trình Thời sự phát thanh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong thời khắc xuân mới đang đến gần, Ban biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và những người làm chương trình kính chúc quý thính giả và gia đình đón một mùa xuân an lành, sum vầy, hạnh phúc, một năm mới bình an, tấn tài, tấn lộc. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
Chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết.